This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe nhưng mà sáng nay lạnh tê tái. Tiến Dũng ơi, Tiến Dũng có lạnh không?
Sáng hôm nay vẫn thấy chiêu chiêu tại vì chưa có bước ra đường. Nên không có biết ở ngoài kia như thế nào. Mình nhìn cái thermostat hiện tại ở ngoài là nó đến 40 độ thì vì chứ cũng lạnh nè. Những ngọn cây thì nhẹ nhẹ, gió nhẹ nhẹ nữa. Tê tái thiệt. Sao anh vẫn ngồi văn phòng vẫn có hít chứ hả?
Có hít nhưng mà sáng nay đi làm bước ra đường chỉ có 30 mấy độ, 31, 32 độ thôi.
Wow, chắc cây cối vì cũng đem vô rồi ha. Chứ không là ở ngoài là chết luôn nha tụi vị. Wow. Sao? Nhìn nghiêm cuối tuần vui vẻ hả?
Cuối tuần thì cũng đi vòng vòng shopping Black Friday đó. Nhưng mà có một điều mà Dũng Nghiêm thắc mắc là không biết quý vị cũng như Tiến Dũng có để ý không. Nhưng mà nếu mà mình muốn mua một món hàng nào đó mà mình để ý trước trước cái giá cả trước cái kỳ lễ này á, với lại cái giá cả lúc mà người ta bảo người ta sale á, thì mình xem nó có khớp không. Tại vì ví dụ như Dũng Nghiêm, ví dụ như là cái tủ lạnh đi, nó giá là nó ghi là 2.000 đô nhưng mà trước đó thì nó ghi là 3.000 đô, sau đó nó bảo là nó giảm xuống còn 2.000 đô thì mình không biết thực sự là cái giá trị thực của tủ lạnh là 2.000 đô hay có đúng như vậy không. Tại vì nếu mình không có biết trước cái giá của cả chính thức trước đây thì nhiều khi mình tưởng là sale nhưng thực ra nó không sale, đúng không Tiến Dũng?
Wow, bạn cái câu hỏi rất là thú vị. Tiến Dũng sẽ giải thích quý vị trong cái phần về Black Friday cũng như là Cyber Monday các quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm câu hỏi đó ha. Dũng sẽ gửi vị trước hết thì những cái bản tin về thị trường chứng khoán và sau đó những bản tin về kinh tế, đặc biệt các bản tin liên quan về đến những cái giá cả mà nó bán Black Friday hay là Cyber Monday các quý vị. Sáng hôm nay thì thị trường, quý vị biết rằng cái inflation người ta gọi là cái stubborn, tức là nó cứng đầu, nó không control được. Bởi vì cái thị trường chứng khoán buổi sáng nay nó có giảm một chút xíu. Riêng về Dow Jones thì giảm 40 điểm, 35.349 điểm. Nasdaq thì lên được 7 điểm, 14.257 điểm. S&P 500 giảm 4 điểm, 4.554 điểm. Dầu thô giảm 11 xu, 75 đồng 43 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên 8 đồng 70 xu, 2.011 đồng 70 xu cho một ao vàng. Thưa quý vị, lãi suất 15 năm là 7.02, 30 năm là 7.73. Chúng ta thấy lãi suất có giảm một chút xíu. Vàng ở Việt Nam mua vào là 71.750.000 đồng cho một lượng, bán là 72.520.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Và tin đầu tiên thì sáng hôm nay thị trường dầu thô của riêng và Texas nó giảm xuống chỉ có 74 đồng 65 xu thôi, bây giờ nó lên là 75 đồng. Cái lý do vì khối OPEC đã gọi là đình trệ cái cuộc họp lại ngày hôm kia. Rồi ngày hôm qua rồi bây giờ không biết khi nào họ họp lại, nhưng mà theo cái cú điện thoại bên lề đó thì người ta đã biết trước đó là khối OPEC sẽ giảm dầu thô vào đầu năm sau. Nhưng mà cái lượng dầu thô nó như thế này, hiện tại bây giờ vì cũng đã biết rồi, khối OPEC cũng như đồng minh đã cắt giảm dầu thô ra thị trường khoảng 1.300.000 thùng từ hôm tháng 4 năm vừa rồi. Và sang năm sau thì họ sẽ giảm, người ta cho biết rằng khoảng 1 triệu thùng cho một ngày. Và có nhiều câu hỏi rằng lý do tại sao trong thời điểm này dầu thô nó giảm giá như vậy, tại sao họ lại giảm tích như vậy, họ phải tăng lên 2.3 triệu, họ phải giảm là 2 triệu để nâng cái lãi suất, nâng cái giá trị dầu thô lên. Quý vị biết là cái cung và cầu, chẳng hạn như bây giờ cả thế giới cần 1 triệu thùng, họ cắt giảm chỉ cần 100.000 thùng thôi là thế giới đã bị short, bị thiếu rồi, thì nó sẽ làm cho cái giá cả thị trường nó tăng lên, đúng không? Vì biết cung và cầu mà, đúng không? Demand and supply. Nhưng mà tại sao họ thấy dầu thô ngoài kia nó đã thiếu rồi, tức đã dư rồi, họ còn tăng cái lại tăng lên nữa cho nó dư luôn, nó gọi là surplus. Và Hoa Kỳ cũng là một trong những quốc gia mà thấy rằng cái dầu thô họ đưa ra người ta xài vẫn còn dư. Ví dụ sẽ giải thích quý vị một lần, chúng ta sẽ thấy không thể nào một cái cơ sở thương mại mà tự họ giết họ được. Họ phải tìm cách để mà sống còn, survival. Survival strategy, tức là một cái chiến lược để sống còn. Và khối OPEC là một trong những cái đầu não nó ghê gớm lắm. Trung Đông, họ khôn lắm. Chúng ta biết rằng thời điểm này đó, khi mà dầu thô nó giảm như vậy bởi vì cái ngành xe điện, đặc biệt ở Trung Quốc, họ đang tìm mọi cách để chuyển qua xe điện trong mọi tình huống, từ xe hai bánh, xe ba bánh, xe bốn bánh, xe vận tải nặng, họ đều convert qua xe điện. Ok, và khi xe điện nó nhiều như vậy thì Trung Quốc trong tương lai họ sẽ không còn lệ thuộc vào dầu thô. Và Trung Quốc là một trong những quốc gia đứng thứ nhì về lượng dầu thô, tiêu thụ lượng dầu thô. Và khi họ giảm như vậy thì họ không cần xăng dầu nữa. Và muốn triệt để, muốn tiêu diệt cái ngành xe điện thì xăng dầu phải nhiều lên để người ta cảm thấy cái người là consumer. Ví dụ sẽ người sẽ mua xe điện, một chiếc xe điện mắc tiền và đổ sạc bình mắc tiền hơn là đổ xăng. Thì một cái consumer người ta nghĩ rằng ồ không có lợi, đi một cái xe điện đã mắc tiền rồi, khi mà chúng ta sạc cái bình điện nó cũng mắc tiền hơn đổ xăng nữa, thì quý vị có nên lại mua không? No right. Chỉ có ngoại trừ như đó là những người nào giàu có, họ mua xe vừa mắc, mà đổ và chạc đi nhiên liệu nó vừa mắc nữa thì no, we don't want it. Thì khỏi OPEC họ đang nhìn rằng ồ có nên cắt giảm hay không? Nếu cắt giảm thì chẳng khác nào tự mình giết mình, người ta sẽ chuyển qua mua xe điện hết, thì dầu thô lúc đó bán ai mua? Mà tất cả những khối Trung Đông này họ sống còn nhờ dầu thô, cái thứ gì không, ví dụ như là Ả Rập Saudi nè, immigrant nè, hay là Kuwait nè, nhiều lắm, Iran, Iraq, tất cả mọi quốc gia đó đều sống nhờ dầu thô hết. Dầu thô không ai mua hết thì họ sống làm sao, đúng không? Và họ không thể nào tự giết mình, chỉ có cách là cứ nâng cái số lượng dầu thô ra nhiều ra để xăng nó càng xuống rẻ, thì người ta sẽ nói là ồ, tôi thích đi xe xăng hơn, vừa tiện lợi vừa rẻ nữa, và cái maintenance cũng rẻ hơn nữa. Thì đó là cái chiến lược của khối OPEC hiện tại bây giờ ha. Và nói về cái Cyber Monday cũng như là Black Friday, cái không khí về mua sắm những cái ngày lễ lớn, đặc biệt về cái ngày Black Friday cũng như là Cyber Monday. Cyber Monday là cái ngày hôm nay là người ta mua online rất là nhiều. Và theo cái report mới nhất từ nhiều cái cơ sở thương mại cũng như là những cái cơ quan truyền thông thì họ nói là Black Friday không phải là start cách đây 2 ngày trước, nhưng mà nó đã start cách đây tháng trước rồi. Chúng ta thấy vào những cửa tiệm là Black Friday sale today, mặc dầu nó mới cái tháng đầu tháng 11 thôi mà đã Black Friday sale rồi. Cyber Monday, same thing. Chúng ta lên website, đánh vô dự nhờ, đánh vô Target, đánh vô Best Buy hay là Walmart hay là Home Depot, Lowe's, whatever. Chỗ đây là, hôm nay là Cyber Monday price. Người ta nói, wow, hôm nay, tại sao vậy? Nên nó đã lợi dụng cái tình hình đặc biệt về kinh tế nó tệ như vậy, thì họ cố gắng học bán đồ càng sớm càng tốt. Là cái vấn đề mà Dũng đã giải thích quý vị trước đây, cách đây khoảng 2 tuần trước, bởi vì cái inventory, tức là cái trữ hàng của các cơ sở thương mại nó quá nhiều đi, và họ nghĩ rằng giống như hồi năm ngoái vậy đó, hàng hóa nó thiếu hụt, nên họ bây giờ họ mua nhiều nhưng mà họ bán lại ít. Họ sợ bắt đầu họ sẽ bán ra cách nào càng sớm càng tốt, dùng cái từ là I don't care hôm nay ngày gì, tôi muốn lựa, ngày hôm nay là mới cái tháng 10 thôi, chúng để là Cyber Monday hay là Black Friday. Họ để ra hết, họ nói giá cả hôm nay là giống như là hôm nay, không cần đợi đến Black Friday nữa, hôm nay mua cũng có giá này luôn. Họ bán. Và cái tình hình họ bán trên website quá nhiều, đến nỗi vị nào có thể nhìn nhận với Tiến Dũng, mà chính Tiến Dũng là người đã trải nghiệm vào cái ngày Black Friday, đi ra những cái traffic từ những cái cửa tiệm nó rất là buồn, cái gì nó giống như là ngày thường thôi, đừng nói chi bằng ngày Sunday hay là ngày Saturday, nó rất là nhẹ nhàng yếu ớt. Cái việc có thấy như vậy không, đúng không? Tức là một á là cái nền kinh tế nó quá tệ, hai nữa là người ta mua online, Như Dũng Nghiêm hỏi tới Dũng là có phải là những cái giá cả nó nâng giá lên rồi nó giảm giá xuống hay không? Chính xác gần như là 100%. Ok, không có cái tiệm nào mà bán Cyber Monday bán 50% giảm giá hết cái việc. Ok, tại vì theo cái cơ bản á, cái formula, basic formula là chúng ta lời 20%. Ví dụ mua nàng đồng bán đồng 20 xu. Ok, như vậy thì cái basic cơ bản như vậy đi. Bây giờ tôi mua đồng tôi bán 50 xu thì tôi lời chỗ nào? Thì họ nói rằng có thể chúng ta thấy rằng có nhiều người thấy cái tủ lạnh nó 1.000 đồng. Nó ráng đợi đi, cái ngày Black Friday sẽ xuống. Black Friday đến, nó để là 1.500 xuống còn 1.000. Đó là cái cách mà họ làm hiện tại bây giờ. Thưa quý vị, nên anh Dũng Nghiêm trả lời Dũng Nghiêm là yes, những cái giá cả của nó có thể nó để là 500 trước đó chúng ta không mua, bây giờ nó lên là ok 700, bây giờ giảm 200 hoặc 500 mua không, thì chúng ta đường nào cũng dính chấu hết cái thưa vị. Nên quý vị nào chỉ có đi shopping nhiều, biết giá nhiều thì chúng ta sẽ nắm được cái giá cả đúng của nó như thế nào. Nhưng một điều Dũng xin nói vị là chúng ta có thể giúp quý vị là chúng ta cầm cái điện thoại theo, chúng ta thấy cái model đó, cái mặt hàng đó, cái hiệu đó, chúng ta vào cái Google mà check cái price. Nhưng mà đúng như vậy chúng ta mua rẻ thì chúng ta mua, còn nếu mà nó giống giá như vậy thì chúng ta có thể đợi qua cái dịp này thì nó sẽ sale rất là nhiều. Như nói vị đó, qua cái những cái ngày lễ lớn này thì nó sẽ sale rất là nhiều, những gì chúng ta thiết là cần thì ta mua. Như cái trường hợp này chúng ta sẽ giải thích quý vị là cái chút xíu đây phần cuối chúng ta sẽ giải thích quý vị về cái phần mà gọi là spending. Ok, nhưng mà cái Cyber Monday hôm nay đó, theo cái report mới nhất từ CNN, họ đã làm một cái survey trên 2.500 người thì họ cho biết rằng có nhiều người, quý vị, rất là nhiều người họ đã dùng cái chương trình Buy Now and Pay Later rất là nguy hiểm. Riêng về từ tháng 11, đầu tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 là có khoảng 7 tỷ 3 số tiền, tổng số tiền 7 tỷ 3 dùng qua cái chương trình Buy Now and Pay Later. Wow, một số tiền khổng lồ nha. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe Honda đã record trên 300.000 chiếc, trên 300.000 chiếc Honda Accord và Honda XOV đời 23-24. Chiều nhắc lại nha, thường thường Dũng chia sẻ cái này trên cái Facebook của mình, nhưng mà hôm nay tại vì cái Honda này là nhiều người Việt Nam sử dụng nên Dũng gửi vị luôn. Cái Honda đời 2023-2024 rất là mới của cái name đó là Accord và XOV. Cái lý do về cái seatbelt, chứ là biết cái pretension, khi mà chúng ta giật cái seatbelt cái nó đứng kịch cái đúng không, cái gì thế là làm cái đó chưa, giật một cái đứng lại, chúng ta kéo từ từ thôi mà kéo mạnh nó đứng lại, thì nó trường hợp đó cái pretension để giúp cho người bị accident thì nó giữ người mình lại không có văng ra khỏi ý kiến, nó giật cái kịch đứng lại như vậy. Nhưng mà cái pretension nó không có giật đứng lại, chứ là giật mạnh nó cũng tuột luôn vậy đó. Tức là trường hợp đó thì rất là nguy hiểm, đụng cái văng ra đường liền. Nên Honda đã làm một cái thử nghiệm thì đúng là như vậy. Nên họ yêu cầu quý vị đem lại để họ sửa, không có tốn tiền. Quý vị nhớ nhắc lại nha, Honda Accord và Honda XOV đời 23 và 24, những xe này brand new mới luôn. Và nhiều người nói là tại sao mà có cái seatbelt này bị problem hoài vậy nọ, nhưng mà quý vị biết là cái seatbelt nó cũng rất là an toàn cho quý vị. Nó khi đụng bị tai nạn đó, nó giảm đến 45% tử vong và nó có đến trên 50% về bị thương vong, nên cũng rất là tốt quý vị. Quý vị nào mà có cái xe Honda dùng như nói thì chúng ta có thể gọi cái hãng để đem đến nha. Và tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, và đó là người Mỹ, không biết người Việt có hay không, nhưng mà nói chung ra người Việt chắc gì cũng còn hơn nữa quý vị. Nói về overspending trong ngày lễ, tức là chúng ta mua đồ nhiều hơn cái budget chúng ta có. Ví dụ như ta có 1.000 đồng chúng ta xài đến 1.500 đồng, 500 đồng ở đâu ra vậy? Ở Việt Nam thì không biết, nhưng mà ở Mỹ thì chúng ta dễ lắm, 500 đồng đó từ cái credit card. Hồi nãy Dũng nói là pay now and buy now and pay later quý vị. Có những cái câu hỏi trong đầu quý vị khi chúng ta đi mua quà cho người thân đó là nên biết anh tôi thích không, vợ tôi thích không, chồng tôi thích không, chị tôi thích không, ba tôi thích không, mẹ tôi thích không, hay là cái này mua về rồi phải trả, họ sẽ trả lại hay gì. Chúng ta có những cái trong đầu là cái giá trị này sao, hay là mình tặng cái này xong rồi người ta tặng cái món quà mắc tiền hơn thì quê lắm, hay là đi White Elephant á, do ta mua 20 người ta tặng mình 30 kỳ quá. có những cái tâm lý nó làm đè nặng quý vị và làm cho nhiều người Mỹ ngày hôm nay overspending. Ok, cứ 7 người, trong 10 người có 7 người là đã chi hơn cái số tiền mình đã dành dụm cho cái ngày mua quà, ngày lễ. Tức là khoảng một cái survey và họ cho biết rằng đây là cái cách mà chúng ta có thể giúp quý vị không có overspending. Thứ nhất là clear point là như thế này: chúng ta phải chi ra cái tiền quà cho cái ngày lễ này đó là 1.5%. Thí dụ chúng ta có 1.000, chúng ta chi ra 15 đồng thôi. Ok, 75.000 là 1.125 đồng. Nếu quý vị làm một năm 75.000 thì chúng ta chi ra 1.125 đồng cho cái tiền shopping cái ngày lễ này thôi nha. Nhưng nhắc lại một ngày lễ này thôi, ngày lễ về Christmas á. Và chúng ta có thể ghi một cái list từ 1 đến 10, low to high. Thế hạn như cái người đó là, ồ, cháu tôi những đứa này thì chỉ lâu gặp lần, nephew hay niece, whatever, thì món quà khoảng 15 đồng đổ lại, 13 đồng 50 xu cho đến 15 đồng. Còn cái người đầu, đứng đầu bảng là cái món quà giá trị khoảng 135 đồng, đó là spouse, tức là chồng hoặc vợ, họ đưa ra rõ gì luôn. Và chúng ta nên đi vào cái rule là 50-30-20. Cái rule này là nó bất di bất dịch ở Mỹ rồi. Dũng đã giải thích cái này một lần rồi cho vị rồi. Cái rule ở Mỹ về cái financial rule là 50-30-20. Dũng nhắc lại luôn nha. 50% đầu tiên chúng ta trích cái lương là 1.000, bỏ 500 đồng ra để làm gì? Đây là need for những cái, cho cái need. 50 là need cho những cái cần thiết, rất là cần thiết, là trả bill nè, trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Đó là pay the bill and buy the thing for survival, tức là mua, trả bill và mua đồ ăn. Cái 30 kế là want, mua những gì mà chúng ta muốn mà hoàn toàn nó không cần thiết. Và 20% sau là chúng ta repay hoặc là saving, trả nợ hoặc chúng ta để dành. Thì nhớ cái rule này, đừng bao giờ đi lệch hết, bất di bất dịch, 50, 30 và 20 nha. Và một cái thống kê này cũng đưa lại là người Mỹ, không biết người Việt Nam có hay không, đã phí đi average nha, chứ không phải là nói 70% hay 80% mà average 100% trong 100% luôn, là đã phí đi 71 đồng on gift trong cái ngày lễ Christmas. Tức là họ có thể đem một đống đồ về, nhưng mà họ sẽ bỏ một cái gì đó, một góc nào đó họ không thể tới. Tức là đã đến 71 đồng lượng, thì số tiền không phải là nhỏ. Thì Dũng hy vọng là bị shopping một cách thiệt là khôn ngoan. Xin tên là Dũng Nghiêm.
Chính xác là như vậy, thưa quý vị. Thì cái mùa lễ sắp tới là Christmas thì mọi người sẽ có một cái kế hoạch để tặng quà cho nhau rất là nhiều. Thì như những gì Tiến Dũng vừa mới chia sẻ quý vị thì theo ý kiến riêng của Dũng Nghiêm thì quý vị nên mua gift card thì với một số tiền nào đó thì dễ dàng hơn cho những người được tặng, thì tại vì họ dùng gift card đó họ có thể mua bất cứ món đồ nào họ thích. Chứ nếu mà quý vị mua đồ thì nhiều khi họ không thích, họ phải đem trả lại, và cũng là làm cho cái ý nghĩa của món quà mình tặng nó cũng không, nó giảm bớt cái giá trị được, đúng không Tiến Dũng?
Chính xác là như vậy. Chẳng hạn như mình không có biết được cái người đó muốn cái gì, thích cái gì, thì chúng ta nên đi cái gift card thì nó the best. Nhưng mà quý vị, nếu mà Tiến Dũng nghĩ rằng vợ chồng thì chúng ta có thể hiểu được tâm lý hơn, hoặc là cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, hoặc là cháu trong gia đình hay là con của mình thì chúng ta hiểu hơn. Còn cái gift card thì nó, và điều không biết nói sao, mình thấy rằng tặng gift card thì nó chẳng khác nào, nó obviously quá, nó không còn cái ý nghĩa nhiều. Cái thưa vị, một món quà mà mình tặng cho một cái người thân mình là giống như là mình phải tìm công đi lựa rồi đi mua rồi gói mình đưa, thì cái người đưa là hết tấm lòng và người nhận cũng hết tấm lòng. Còn nếu mà đưa gift card thì ngày hôm nay, cái tuổi trẻ ngày hôm nay, quý vị có bao giờ thấy chúng ta đưa một cái thiệp sinh nhật trong đó có 20 đồng, 50 đồng. Nó mở ra, nó đầu tiên nhìn nó kiếm tiền. Khi nó thấy tiền rồi, nó lấy tiền, cái thiệp chúng ta chỉ cần 2 phút sau nhìn thôi là nằm trong thùng rác rồi. Nên cái thời điểm ngày hôm nay đó, chính quý vị đã tạo cho một cái thói hư của con em mình. Nên ví dụ nghĩ rằng trong gia đình chúng ta nên, nếu có thì giờ chúng ta nên spend thì giờ để mua quà để nó giá trị hơn, và chúng ta nên tạo con em mình một cái nhìn khác là cái giá trị của món quà hơn là cái tinh thần, giá trị tinh thần của món quà hơn là giá trị đích thực của món quà đó. Thưa quý vị, Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày 2 đầu tuần thiệt vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau.